Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Nguyễn Hoài Phương ở Phú Yên có nêu thắc mắc như sau.
Em là Nguyễn Hoài Phương ở Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên, 38. Em chưa đi bác sĩ mà em mới bị chứng mất ngủ là 10 năm nay rồi. Tức là ban ngày đang làm việc thì như nó bắt buồn ngủ mà không thể như ngồi được. Còn ban tối thì muốn ngủ cũng không được. Nó mới bị khoảng là 10 năm nay. Tức là em cũng đi hỏi bác sĩ rồi đầy đủ hết rồi. Cũng là khám nhưng mà bán thuốc là không có trúng chị à. Uống vô thì nó như giữ được vài ba tiếng vậy cũng là buồn ngủ lại. Thì bây giờ ở đâu em cũng đi hết rồi. Bây giờ em không còn nhờ là nơi nào. Em nhờ ở bên đó chỉ dùng thuốc và hỗ trợ thuốc về cho anh, chính xác dùm cho anh em. Để đỡ như tốn tiền nữa. Mới tái phát có 10 năm nay à. Chứ hồi nhỏ thì nó không có. Cái đó không có dám uống. Dạ không dám uống gì là cái đó em nghe là ở bên phòng bào chế là nó có bỏ đề xa trong đó. Nếu uống lâu nó không tốt. Người ta chỉ là theo luật nhà Phật ở chùa này ngồi xếp bằng để cũng như là cái như làm xếp bằng giống như là cái như phép định thân á. Cái đó thì cũng làm được mà ngủ được vài ba bữa thì nó cũng trở lại à. Dạ, nó không dứt. Nói chung là không có dứt được chứng bệnh đó. Dạ, đang làm việc vậy là buồn ngủ là bỏ công việc đi ngủ khoảng 4-5 tiếng vậy là tỉnh lại. Tỉnh để làm thì làm một hồi nữa thì ngủ nữa nha. Còn ban đêm là không ngủ được. Vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Phương, 38 tuổi, về chứng mất ngủ. Bệnh mất ngủ của ông đã có từ 10 năm nay và rất nhiều bác sĩ đã chữa cho ông nhưng không có kết quả. Thì tất nhiên trong cái giới hạn của chương trình này chúng ta không có thể đưa ra một phương pháp trị liệu cho ông trong vòng mấy phút. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của ông, tôi chỉ xin đưa ra một số ít thông tin về một số rối loạn giấc ngủ có thể liên hệ đến trường hợp của thính giả mà cũng có thể không liên hệ. Tất nhiên là cái chuyện định bệnh và chữa bệnh cho vị thính giả là của bác sĩ điều trị của mình mà thôi. Thì ở đây chúng ta có hai vấn đề và chúng ta sẽ lần lượt bàn đến chuyện đó. Thứ nhất là cái bệnh rất buồn ngủ ban ngày, muốn gục xuống và đến nỗi không có ngồi được dù là cố gắng. Và cái điểm thứ hai là bệnh nhân không có ngủ ban đêm được. Trước hết chúng ta bàn đến cái vấn đề thứ nhất và chúng ta sẽ bàn đến một cái bệnh gọi là narcolepsy, viết là NARCOLEPSY dài và tiếng Việt một số nơi được dịch ra là cái cơn ngủ kịch phát. Thì cái bệnh này tương đối hiếm, chừng 2.000 người thì có thể một hoặc là hai người bị cái bệnh này. Nhưng mà cũng khá phổ biến, nếu mà chúng ta tính cả toàn quốc thì có thể là mấy chục ngàn người bị cái bệnh này. Và nếu bác sĩ không có nghĩ đến thì có thể không có định bệnh được và chữa không có đúng. Điểm thứ nhất là cái triệu chứng là bệnh nhân rất buồn ngủ ban ngày. Tiếng Anh người ta gọi là excessive daytime sleepiness. Thì thường thường bệnh nhân muốn ngủ chừng 15 phút. Trong một cái thời gian ngắn thôi hoặc là có khi có thể dài hơn. Và những cái cơn buồn rất là buồn ngủ này có thể xảy ra lúc bệnh nhân đáng lẽ ra là phải giữ cho mình thức. Ví dụ như trong khi ăn, đang lái xe hay là đang nói chuyện với người khác. Và thường thường thì sau khi thức dậy bệnh nhân thấy khỏe ra. Điểm thứ hai là bệnh nhân có những cái ảo giác như là trong mơ. Tiếng Anh người ta gọi là dreamlike hallucination. Những cái lúc mà bệnh nhân vừa đang thức bắt đầu ngủ. Hoặc là lúc đang ngủ thì tỉnh dậy là những cái lúc chuyển tiếp từ cái giai đoạn thức và giai đoạn ngủ thì có thể có những cái giấc mơ mà nó hiện thực nó giống như là ảo giác. Điểm thứ ba là bệnh nhân có những cái trường hợp người ta gọi là bại liệt lúc ngủ, gọi là sleep paralysis. Là cái người bệnh nhân trong lúc vừa tình trạng ngủ chuyển qua thức hoặc là tình trạng thức chuyển qua ngủ thì cảm thấy mình không có nhúc nhích cử động được và có thể hoảng sợ và có cảm giác giống như là mình bị tê liệt. Và những cái cơn này nó có thể kéo dài chừng 15 phút. Mà một cái điểm cuối là cái hiện tượng người ta gọi là cataplexy, viết là CATAPLEXY. Chúng ta có thể dịch đây là một cái cơn liệt đột ngột và trong một số sách y khoa Việt Nam thì nói là đó là cái chứng mất trương lực. Từ chung thì cái người bệnh nhân họ mất cái tính cường cơ bình thường của những cái bắp thịt của mình và cái tính cường cơ tiếng Anh gọi là muscular tone. thì người ta cảm thấy những cái bắp thịt mình nó mềm nhũn một cách đột ngột và có thể bị nặng hoặc là có thể bị nhẹ. Và những cái xúc động mạnh giống như là cười, tức giận, vui vẻ quá cũng có thể châm ngòi cho các những cái cơn liệt như vậy. Cái cơn liệt như vậy nó kéo dài chừng vài chục giây và cũng có thể người khác không có để ý tới, không có nhận ra. Bệnh nhân có thể đang ngồi tươi tắn để có chỉ thồn cái mặt ra trong chốc lát hoặc là há hốc mồm ra, há hốc miệng là vì cái hàm dưới tự nhiên nó xề xuống một vài giây đồng hồ, hoặc là đầu gối thì trùng xuống muốn té ngồi không được. Nặng hơn thì có thể là bệnh nhân té hẳn xuống và cái cơn liệt này nó có thể kéo dài nhiều phút. Thì trong cái trường hợp đăng bàn ở đây, bệnh nhân kể rằng là mình buồn ngủ quá, không có thể ngồi được. Và có thể đây là một cái hình thức tương tự, nhưng mà cũng có thể là không phải như vậy. Và bệnh nhân cần được đến để ý cái điểm này, ghi nhớ cái điểm này và kiểm chứng lại với bác sĩ mình có thể có phải đúng như vậy hay không. Bây giờ nói đến một cái khía cạnh khác là bệnh nhân bây giờ đến ban đêm thì muốn ngủ cũng không được. Thì mất ngủ có thể đi kèm theo với cái chứng mà narcolepsy chúng ta vừa bàn ở trên. Mặc dù là cái thường thường thì cái người mà narcolepsy họ không có mất ngủ hẳn như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, mà thường thường giấc ngủ của họ chỉ bị rối loạn, họ bị hay thức giấc ban đêm, họ có nhiều ảo giác trong các cái giai đoạn chuyển tiếp từ thức ra ngủ hoặc là từ ngủ qua thức. Và bệnh nhân càng ngủ ngày nhiều, ban ngày ngủ nhiều cũng có thể làm cho ban đêm họ khó ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến cái nguyên nhân của cái bệnh narcolepsy. Thì cái bệnh narcolepsy là nó có một cái nguyên nhân cụ thể ở trong cái hệ thần kinh trung ương, chứ không phải là một cái vấn đề tâm lý. Những cái người bệnh này có thể bị chê là cái người lầm biếng, không có muốn làm việc hay là để ngủ đêm ngủ ngày. Nhưng mà đây không phải là một cái vấn đề tâm lý, một cái vấn đề bệnh thật sự. Thì não bộ chúng ta nó có một cái bộ phận tên là hypothalamus, một số nơi dịch là cái hạ thala. Thì cái hypothalamus nó tiết ra một cái chất mới được phát hiện ra trong mấy năm gần đây, gọi là cái chất hypocretin, viết như tiếng Việt Nam thì gọi là hypocretin, H-I-P-O-C-R-E-T-I-N. Cái chất này nó điều hòa cái giấc ngủ của chúng ta. Do một cái cơ chế từ miễn nhiễm có nghĩa là những cái bạch huyết cầu của chúng ta nó chống lại chính những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Thì theo cái cơ chế này, từ miễn nhiễm này, thì các tế bào ở trong cái vùng hypothalamus nó bị hư hại và cái lượng hypocretin này nó bị giảm quá thấp và gây ra cái bệnh narcolepsy. Bệnh này nó cũng có thể do ảnh hưởng các gene, là tất nhiên là các di thể. Và do đó trong một số gia đình có nhiều người bị narcolepsy hơn là những cái gia đình bình thường khác. Thì trong giấc ngủ bình thường chúng ta sẽ bàn sau đây một cái số hiện tượng mà trong cái giấc ngủ bình thường để cho chúng ta hiểu thế nào là bị narcolepsy. Thì trong giấc ngủ bình thường thì chúng ta thiếp đi, bắt đầu ngủ 1 hoặc là 2 giờ sau thì cái sóng điện trong cái 1-2 giờ đầu tiên chúng ta bắt đầu ngủ thì cái sóng điện, cái tự nhiên là cái EEG waves, những cái sóng điện phát ra từ cái não bộ của chúng ta nếu chúng ta đo thì nó chậm lại so với lúc chúng ta còn thức, và lúc đó là lúc chúng ta từ từ chúng ta càng lúc ngủ sâu. Nhưng mà sau chừng 1 hoặc là 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó thì những cái sóng này nó đổi khác, nó nhanh hơn và nó tương tự như là những cái sóng mà lúc chúng ta thức tỉnh. Và đồng thời cái tròng mắt của chúng ta nhúc nhích rất là nhanh. Thì cái từ tiếng Anh nó chỉ chữ này là Rapid Eye Movements, viết tắt là REM hoặc là REM. Và lúc đó thì chúng ta bắt đầu nằm mơ. Và mỗi đêm nó có chừng 4 hoặc là 5 giai đoạn REM sleep, tức như là giấc ngủ REM đó. Nó kéo dài chừng 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng, có nghĩa là chừng 1/4 những cái giờ mà chúng ta ngủ. Lúc đó thì tim đập nhanh và chúng ta thở nhanh. Trong mơ chúng ta có thể chúng thấy bị người ta đuổi chạy, chúng ta chạy, chúng ta đánh nhau, chúng ta đá banh. Nhưng mà trên thực tế chúng ta vẫn không có thực hiện những cái động tác đó và chúng ta vẫn nằm yên trên giường. Là như vậy vì sao? Là vì một cái cơ chế nó tự động. Nó ngăn chặn các những cái cơ bắp, những cái bắp thịt tay chân của chúng ta. Nó giữ cái cơ thể ở trong cái trạng thái, nó mất cái tính trương lực. Tất nhiên là loss of tonus, nó không có nhúc nhích được. Có nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó giống như là bị tê liệt như vậy trong những cái giai đoạn mà chúng ta nằm mơ. Thì những người bị narcolepsy do cái giấc ngủ của họ bị rối loạn, thì điểm thứ nhất là cái thời kỳ mà REM, cái thời kỳ mà con mắt của ta nhúc nhích rất nhanh đó, nó xảy đến quá sớm, thay vì đến 1-2 tiếng đồng hồ mới xảy đến, thì chừng 5 phút sau là nó bắt đầu, sau khi bắt đầu ngủ nó đã xảy ra rồi. và các giấc mơ nó xảy ra rất là sớm và nó có vẻ rất là sống động và có lúc làm cái người đó nó chưa có mê hẳn làm rất là hoảng sợ xảy ra ở lúc đó. Cái điểm thứ nhì là cái nếu mà cái sự mất trương lực của các cơ, tất nhiên là cái chúng ta nói là những cái bắp thịt tự nhiên nó mềm nhũn đó, nó xảy ra quá sớm, thay vì đợi tới cái lúc ngủ 1-2 tiếng nó mới xảy ra, bây giờ nó xảy ra quá sớm, thì làm cho cái người bệnh nhân họ ý thức được cái sự tê liệt đó. Và lúc đó là chúng ta có cái hiện tượng cataplexy, có nghĩa là bệnh nhân tự nhiên thấy mình mềm nhũn và té xuống, mặc dù họ cũng có ý thức được nữa. Cũng có lúc có tỉnh táo và mình biết cái cảm giác bị tê liệt.
Bác sĩ Hiền vừa phân tích các triệu chứng và nguyên nhân gây mất ngủ và các hiện tượng gọi là cơn ngủ kịch phát. Trong buổi phát thanh tuần tới, bác sĩ Hiền sẽ nói tiếp về cách định bệnh và chữa trị cho các chứng vừa kể. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.